Thiệu Long ở Hổ Khưu, phủ Bình Giang. Sư quê ở Hàm Sơn, 9 tuổi đã từ cha mẹ vào viện Phật Huệ. Trải 6 năm được độ làm tăng, thọ giới cụ túc. Như vậy 9 tuổi ở chùa, 6 năm là mười mấy tuổi? 15 tuổi được làm tỳ kheo. Hồi xưa nó đâu có chấp lắm ha. Sau 5 năm sư ý kiến tín công ở Trường Lô, được chút ít mùi vị. Có người đem lời viên ngộ đến cho sư nghe. Sư than tưởng đến me liền chảy nước miếng, tuy chưa được ném vào miệng, nuốt vào bao tử đã làm cho người thích thú. Chỉ hận chưa nghe được tiếng ho hen thôi. Nghĩa là nghe kể lại đã thèm thuồng rồi. Sư vàng đến Bảo Phong đương với trạm đường, rồi làm khách thưa hỏi thiền sư Tử Tâm ở Hoàng Long, sau mới đến Viên Ngộ. Một hôm sư vào thất, Viên Ngộ hỏi: kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Ngộ đưa nắm tay lên hỏi: thấy chăng? Sư thưa thấy. Viên Ngộ bảo: trên đầu lại để đầu. Sư bỗng nhiên khế chứng. Viên Ngộ vỡ: thấy cái gì? Sư thưa: tre dày chẳng ngại nước chảy qua. Viên Ngộ thừa nhận sai lầm chi tạng. Có người hỏi Viên Ngộ: tạng chủ lông mềm mại giường ấy đâu hay vì người? Viên Ngộ đáp: con cọp ngủ. Thì cái chỗ này ngài Viên Ngộ sử dụng cái câu kinh ở đâu? Nghĩa là kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập đó. Vì vậy cái ngài đưa tay lên hả, thấy chăng? Thì đáp thấy. Câu đáp đó ai đáp cũng được hết, thấy không? Thấy, nó thấy chăng? Đáp thấy. Mà nếu mình không ngộ thấy, hỏi thấy cái gì thì nói sao? Thấy cái tài. Thấy cái tài thì thôi đánh đuổi ra, không còn gì. Thành ra khi ta thực thấy, hỏi thấy cái gì thì xác nhận này: tre dày chẳng ngại nước chảy qua. Cũng như dưới suối đó, mình cặm tre khít mà có giữ nước được không? Nếu không có những cái đất hoặc là cỏ này kia thì nước cũng vẫn chảy như thường. Như vậy thì câu đáp đó nói lên được cái thấy của ngài. Nhìn cái tai đưa lên đó, cái tai nó giống như tre mà cái thấy nó xuyên qua, chứ không phải chỉ có thấy cái tai thôi. Thì đó là cái câu mà làm cho ngài Viên Ngộ thừa nhận. Sau sư trở về quê hương trụ tại chùa Khai Thánh, khoảng niên hiệu Kiến Viêm có loạn, sư vàng các am dưới chót Đồng Phong, quận thú Lý Công Quan mời sư trụ chùa Chương Giáo. Sau cùng sư đến Hổ Khưu, nơi đây chúng rất thịnh hành, đạo được hưng quá. Sư dạy chúng mở toan cửa nẻo muôn vọng chẳng dính mảnh mây, mặt trời sáng lên không, bốn phương gió mát đầy tòa, mặt hồ ánh sáng thanh thang, đồng nội sắc trong lặng sáng, vạn tượng xung la đồng bài hải ấn. Đây là tả cái cảnh, cái cảnh đó là khi mình mở toan hết, không còn dính cái gì hết, thì mặt trời thì sáng ở trên không, gió thì mát khắp tòa, rồi mặt hồ thì sáng thanh thang, đồng nội thì cũng sắc trong sáng, vạn tượng đều bài hải ấn hết, chỗ nào cũng là đạo. Nếu được nơi nơi diệu dụng, vật vật chân cơ, tâm cảnh nhất như mãi trần chẳng lập, chính thế ấy là muôn cơ thôi nghĩ, ngàn thánh chẳng mang, ngồi đoạn đảnh tỳ lô, chẳng trình Thích Ca Văn, xem thường thanh văn, ngạo nghễ Bồ Tát, Đức Sơn Long Tế trông thấy, mắt trợn miệng lẩm bẩm, có gậy có hét, một điểm cũng dùng chẳng được. Nếu người nào mà được như vậy đó, tâm cảnh nhất như mãi trần chẳng lập vân vân đó, thì những người đó gặp Phật gặp tổ đều không làm gì người đó được. Hãy nói khi chợt gặp người trong kia lại làm sao thoại hội, nghiêng che gặp nhau vốn cố cựu, ngại gì đến uống trà triệu châu. Sư dạy trước mắt không pháp, vạn tượng rậm rạp, ý tại trước mắt chợt hiện khó, chợt biện khó biện, chẳng phải pháp trước mắt chạm đến gặp y, chẳng phải chỗ mắt tai đến, chẳng lìa thấy nghe hiểu biết. Đó là cái lối nói khéo léo. Trước mắt không pháp, vạn tượng rậm rạp. Nó không pháp mà vạn tượng rậm rạp cái gì? Nhưng mà ý tại trước mắt chợt biện khó biện, nó vừa biện được nó thành khó biện, chẳng phải pháp trước mắt. Đó là lối nói để thấy rằng cái chân thật nó là hiện tiền. Tuy nó hiện tiền mà không phải vì nó hiện tiền mà nó che hết muôn sự muôn vật, phải không? Nghĩa là hiện tiền mà cây vẫn thấy là cây, muôn sự muôn vật mình đều thấy rõ, không có ngại. Vì vậy mà trước mắt không pháp, vạn tượng rộng rạp. Ý tại trước mắt chợt biện khó biện, nó sẵn trước mắt mà biện thì biện không được. Chẳng phải pháp trước mắt. Tại sao mới nói trước mắt thì chẳng phải trước mắt? Nếu nói trước mắt thì nó chỉ có ở phía trước, không có ở sau, phải không? Cho nên nói trước mắt mà không phải trước mắt. Vậy mà nói rằng chạm đến gặp y, chỗ nào cũng gặp y hết. Chẳng phải chỗ mắt tai đến, không phải là do mắt tai mà thấy tới được cái đó, mà chẳng lìa thấy nghe hiểu biết, mà cũng chẳng lìa mắt tai. Nói như vậy như nó ngược nó xuôi vậy ha, hoặc nó xuôi nó ngược, mà ai khéo thì thấy rõ ràng. Cái đó là một cái lối nói thật, mà thật là khó nghe. Tuy nhiên như thế, tuy vậy đó, mà cũng phải là kia nhầm trên cái chốt cửa mới được, tức là phải nắm được cái chốt cửa thì mở mới toan ra được, chứ chưa nắm được chốt cửa thì khó mà mở được. Vì thế nói lưới bủa chẳng dình trụ, kêu gọi chẳng xoay đầu, Phật tổ chẳng an bài, đến nay không nơi chốn. Đến được cái chỗ đó rồi, lưới bủa cũng giữ không được, kêu gọi cũng không xoay đầu, Phật tổ cũng không an bài được, đến nay không có nói nơi chốn gì hết. Như thế thì chẳng nhọc liễm niệm, lầu cát cửa mở, tất bước chẳng dời, căm thành đều đến. Nếu người được như vậy rồi, đã khỏi cần liễm niệm. Liễm niệm tức là kèm giữ cho cái tâm mình đừng chạy, khỏi cần cái đó. Mà lầu cát cửa mở, nghĩa là các cái lầu cát cửa mở toan hết. Tất bước chẳng dời, tức là không có dời một tất một bước, mà trăm thành đều đến, đâu cũng đến hết. Sư cầm cái gậy vạch một lần nói: rắn chết trên đường chớ đập chết, vỏ tre không đái bỏ mang về. Thì câu đó có lý thú không? Thử cắt nghĩa câu đó nghe coi. Sư dạy: sáng chẳng soi cảnh, cảnh cũng chẳng còn, sáng cảnh đều mất, lại là vật gì? Câu này là dẫn của một vị thiền sư trước. Sáng và cảnh là như hai. Sáng là chỉ cho cái thấy của mình, cảnh là cảnh bên ngoài. Hai cái đó đều chẳng còn, lại là vật gì? Trên đầu trăm cỏ dẹp hết binh đao thì gác lại, chợt như voi lớn da châu, cởi ngược ngựa sắc thiểm phủ, nắm núi tu di một vả nát nghiến. Trong nước Tân La cởi ngựa, Nam Thiện Bộ Châu nói thiền, lại làm sao? Trên núi ngủ đài cơm mây nấu, trước thềm điện Phật chó đái trời. Trên đầu cổ phướng nung trì quả, ba con khỉ vượn đêm vải tiền. Cái bài kệ này là bài kệ ngày Động Sơn. Bài kệ nói về cái tinh thần pháp thân. Trên núi ngủ đài cơm mây nấu cơm, trước thềm điện Phật chó đái trời. Là chó làm sao mà nó đái tới trời được? Thì chú thấy mấy con chó đực đó, ở khi nó đái nó thế sao? Đó, cho nên nó chó đái trời. Trên đầu cổ phướng nung chì quá, nó là nấu chì ở trên đầu cổ phướng. Ba con khỉ vượt đêm vải tiền, khỉ mà làm sao có tiền vải? Thì đó là cái lối nói không cho mình có một tí nào vinh theo để suy gẫm. Thì đó gọi là bài kệ pháp thân. Sư dạy: phàm có bài đỡ, trọn rơi thời nay, chẳng bài chẳng đỡ, rơi hầm rớt hố. Dù cho gió thổi chẳng vào, nước rưới chẳng dính, kiểm điểm về sau tự cứu chẳng xong, há chẳng thấy dù giống bóng trăng đầm lạnh, tiếng chuông đêm vắng, chạm sóng to mà không tan, tùy giống đánh mà không thiếu, còn là việc đầu bờ sanh tử. Sư cầm cái gậy vạch một vạch nói, chặt sắn bìm nhiều năm của cổ nhân, đá điểm đầu bất chợt vỗ tay cười. Hãy nói cười cái gì, sao óp thấy má, chớ cùng qua lại nó thấy mặt ở sao óp. Như vậy thì bởi vì ngài là cái người sau này ứng dụng cái hoạt ngữ, cho nên không có chỗ nào mà nói để cho chúng ta suy gẫm hết. Vì vậy mà khỏi cắt nghĩa dài dòng. Phẩm như hiệu thiểu hưng, sư có chút bệnh rồi tịch pháp tháp toàn thanh ở góc tây nam chùa. Tiếp thông tập. Lời của thiền sư nói nghe trục trặc quá ha, đọc không êm ái gì hết.